là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Luật Bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã thay đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu so với Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình hưởng lương hưu. Quy định này được áp dụng đối với cả những người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng. Quy định này nhằm tạo cơ hội cho những người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc tham gia không liên tục có cơ hội tích lũy đủ 15 năm đóng, thay vì 20 năm như quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 để được hưởng lương hưu hàng tháng thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài hơn 15 năm thì được hưởng lương hưu với tỷ lệ hưởng cao hơn do đóng bảo hiểm xã hội thời gian dài. Cụ thể, về mức lương hưu hàng tháng, đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%. Mặt khác, quy định này của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi còn hấp dẫn, khuyến khích người lao động duy trì thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, góp phần giảm số người rút bảo hiểm sau một lần. Từ đó tạo cơ hội cho tất cả người lao động khi hết tuổi lao động đều có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu và các thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe. Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm, người lao động nên làm gì? Thứ nhất, trường hợp người lao động chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn. Như khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn do các chế độ đều tính theo thời gian đóng, như chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn. Về điều kiện số năm đóng tối thiểu để hưởng lương hưu là 15 năm thay vì 20 năm như quy định hiện hành. Trong thời gian hưởng lương hưu, người hưởng còn được quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế, chi trả các khoản phí khám bệnh chữa bệnh để chăm sóc sức khỏe khi về già. Thứ hai, trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm sau một lần và không bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng chế độ như sau. Hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội của mình. Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hàng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng, người hưởng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận và trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện theo quy định. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Thạch bi sáng bia trong trời. bớt khô. Vách đá chập chờn huyền ảo trong sương. Bụi điện bay hôn khi bình minh tỏa sáng. Rộn vang tiếng ca đồng hòa ngày mới sang trang.
Huyền thoại vùng lúa xưa đón tàu một thời lừng lẫy chiến công, tiệp bước cha ông gương anh hùng bất khuất, quân dân kiên cường đồng hòa biến trang xưa vàng.
Huyền thoại vùng rô xưa đón tàu không xô, khi phách một thời lừng lẫy chiến công,
tiệp bước cha ông gương anh hùng bất khuất, quân dân kiên cường đồng hòa biến trang xưa vàng. Đẹp lắm miền quê hòa xuân tây sắc xuân nhộn nhịp, hoa xuân nam cung hòa thành tiếng hoan ca. Đông hoa ơi vui hòa hiệp băng rộn câu ca hòa thơm, hoa xuân đông bình nghiêng cánh hoa cao nắng về non. Đẹp lắm ngọn nửa hồ đông cuốn bãi vàng thơ mộng, vang khúc ca tự hào đông hòa ngày mới đẹp giàu, vang khúc ca tự hào.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Thưa quý thính giả, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của người tham gia trên cơ sở dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế, bản giấy và bản điện tử khác nhau thì thực hiện theo thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Theo quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản, có quyền thay đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý. việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế cho cơ sở y tế đảm bảo cân đối phù hợp với nhu cầu khám bệnh chữa bệnh ban đầu của người dân, khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và khả năng thực tế tại địa phương. Hiện nay, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh được chia làm 3 cấp chuyên môn kỹ thuật, gồm cấp ban đầu là trạm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực. Cấp cơ bản, các bệnh viện tỉnh trước đây và một số bệnh viện huyện hiện nay được xếp cấp cơ bản có số điểm dưới 70. Cấp chuyên sâu là cấp cao nhất như bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện hạng đặc biệt. Theo Bộ Y tế, người dân sẽ chủ yếu đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cơ sở y tế cấp ban đầu, một phần ở cấp cơ bản, hạn chế đăng ký ở cấp chuyên sâu. Việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chủ yếu ở cơ sở y tế cấp ban đầu, gần nơi cư trú, làm việc, học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Một phần ở cấp cơ bản, hạn chế đăng ký ở cấp chuyên sâu. Điều này sẽ góp phần tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến y tế cơ sở. Trường hợp người đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở y tế cấp chuyên sâu và cấp cơ bản, khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu do thay đổi nơi tạm trú, nơi lưu trú thì được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cấp cơ bản phù hợp với nơi tạm trú, lưu trú mới và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như đúng tuyến. Người tham gia bảo hiểm y tế thay đổi nơi cư trú dưới 30 ngày đã thực hiện khai báo thông tin lưu trú theo quy định khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu sẽ được hưởng 100% mức hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản. Theo khoản 3 điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Vì vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản. Về mức hưởng, căn cứ khoản 1 điều 95 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên, chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ. Lưu ý, lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc lao động nữ là người dân tộc Kinh, có chồng là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo khi sinh con còn được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của chính phủ. Về thủ tục hồ sơ, căn cứ điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản là một trong các giấy tờ sau: bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. Trường hợp thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ hoặc con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì hồ sơ là một trong các giấy tờ sau đây: bản chính hoặc bản sao, bản tóm tắt hồ sơ bệnh án có thể hiện thông tin con chết. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện của lao động nữ sinh con có thể hiện thông tin con chết. Bản sao giấy báo tử của con. Văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Lưu ý, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 60 ngày. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Bảo hiểm xã hội. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.